Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 15 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bonaventura, giám mục tiến sĩ Hộ Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời của Chúa Giêsu luôn luôn và lúc nào cũng là lời cập vấn những ai muốn theo người làm môn đệ. Lời của Chúa khi thì nói đến những bất ngờ, gông cùm, thử thách, lúc thì đòi hỏi phải vác thập giá, chịu đựng, từ bỏ, rồi những nghịch lý ra như đến nhu nhược trong cách hành xử với người khác, vân vân. Thậm chí là cả những xung đột, mâu thuẫn, chia rẽ với người thân thiết nhất trong gia đình, như chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Kẻ nào yêu mến cha mẹ, con trai, con gái hơn thầy, thì chẳng xứng đáng với thầy. Từ gươm giáo ở đây không có nghĩa là khí giới theo nghĩa vật chất để chém, để giết con người, nhưng đó là lưỡi gươm với nghĩa tinh thần để cắt bỏ, để gọt tỉa, mài dũa những ước muốn xấu xa, tội lỗi, dối trá do ma quỷ gây ra. Đó là những tham sân si trong nội tâm của con người. Kinh Thánh như chúng ta đọc thấy nơi thư gửi tín hữu Hebrew chương 4 câu 12 hoặc sách Khải Huyền chương 19 câu 15 mô tả lời Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ con người. Quả vậy, lời Chúa thanh luyện con người trong việc chọn lựa con đường theo Chúa hay theo bóng tối của ma quỷ. Sự trung thành với Chúa, việc sống thực hành những giới răn Chúa, làm cho mỗi người Kitô hữu trở thành những kẻ thù nghịch của chính những người thân thuộc, vì nếp sống mới mẻ của người Kitô không phù hợp với nếp sống mang tính trần gian, tinh thần phúc âm không phù hợp với tinh thần phạm tục. Luật Chúa luôn luôn dạy điều nghịch lại những ước mơ ích kỷ của con người. Giáo huấn của phúc âm không bao giờ là điều tiện lợi dễ dàng. thánh giá hy sinh là chiều kích không thể nào tách rời ra khỏi cuộc đời của những người muốn theo Chúa Kitô làm môn đệ. Thánh giá và tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu là dấu chỉ, là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Quả vậy, chịu thiệt thòi, mất mát, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình cho Chúa và anh chị em, đó là vận mệnh không thể tránh được của người Kitô theo bước chân của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, để liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, để sẵn sàng bước đi trên con đường thập giá tình yêu và hy sinh cách trọn vẹn và trung thành. Amen.
Theo Chúa sống trong đường lối, Chúa dẫn con trong đời.